Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Sáu ngày 19 tháng 5 năm 2023. Quân đội Myanmar nhập khẩu ít nhất 1 tỷ đô la vũ khí và các vật liệu khác kể từ khi tiến hành cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 2021, theo một chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho biết trong bản báo cáo mới được công bố. Chuyên gia này chỉ rõ Nga và Trung Quốc đã hỗ trợ cho chiến dịch đàn áp của chính quyền quân sự Myanmar nhằm đè bẹp phe đối lập.
The Myanmar junta is using internationally supplied arms to commit atrocities against the people of Myanmar.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Nhật Bản và Mỹ tiếp tục trừng phạt Nga và hỗ trợ Ukraine. Ukraine tuyên bố bắn hạ hầu hết tên lửa trong các cuộc tấn công qua đêm của Nga. Tư lệnh quân đội Philippines thăm các đảo xa gần quần đảo Trường Sa đang tranh chấp. Montana trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ cấm ứng dụng TikTok của Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhất trí với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden là sẽ tiếp tục các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và ủng hộ Ukraine khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại thành phố Hiroshima của Nhật hôm 18 tháng 5. Các nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Hoa Kỳ đã gặp nhau trước hội nghị thượng đỉnh lớn hơn của nhóm 7 quốc gia gọi là G7 tập trung tại Hiroshima từ ngày 19 đến 21 tháng 5 để thảo luận về nhiều chủ đề từ biến đổi khí hậu và an ninh lương thực cho đến thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Chúng tôi nhất trí hợp tác chặt chẽ với các quốc gia có cùng chí hướng, bao gồm cả các thành viên G7, và chúng tôi nhất trí tiếp tục các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga, cũng như hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine, ông Kishida nói với các phóng viên như vậy. Cũng tại cuộc gặp này, Tổng thống Biden nói với người đồng cấp Nhật Bản rằng Mỹ và Nhật Bản sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho cuộc xâm lược ở Ukraine.
Chúng tôi ủng hộ các giá trị chung, bao gồm hỗ trợ những người dân dũng cảm của Ukraine khi họ bảo vệ lãnh thổ có chủ quyền của mình và buộc Nga phải chịu trách nhiệm về hành vi xâm lược của họ.
Nga xâm lược Ukraine từ tháng 2 năm ngoái, nhưng cuộc chiến kéo dài hơn một năm đang đi vào bế tắc, trong khi Ukraine đang có kế hoạch tiến hành cuộc tổng phản công để giành lại những phần lãnh thổ đã bị Nga chiếm giữ. Theo ông Kishida, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ tham dự trực tuyến phiên họp với G7 vào ngày 21 tháng 5. Ngoài Hoa Kỳ và Nhật Bản, G7 còn bao gồm Anh, Canada, Pháp, Đức và Ý. Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố trước đó hôm 18 tháng 5 rằng ông Biden và ông Kishida đã thảo luận về các phương cách tăng cường hợp tác quốc phòng và chống lại hành vi cưỡng ép của Trung Quốc. Tại buổi họp báo hôm 18 tháng 5, ông Kishida nói thêm rằng Nhật và Mỹ cũng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ về các vấn đề khác nhau liên quan đến Trung Quốc và nhất trí cùng nhau giải quyết những thách thức chung liên quan đến Trung Quốc. Ukraine đã bắn hạ 29 trong số 30 tên lửa do Nga phóng trong các cuộc không kích trong đêm, nhưng một người đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào thành phố Odessa ở miền Nam, theo quân đội Ukraine cho biết hôm 18 tháng 5. Khói đen bao trùm bầu trời Kiev trong cuộc tấn công thứ 9 vào thủ đô trong tháng này. Các mảnh vỡ từ tên lửa bị phòng không bắn hạ đã gây ra hỏa hoạn ở các khu vực phía đông Kiev, gây thiệt hại nhỏ nhưng không có thương vong ở thủ đô, theo các quan chức cho biết. Quân đội Ukraine cho biết loạt 30 tên lửa do Nga phóng trong đêm, bao gồm tên lửa hành trình được bắn từ trên biển, trên không và trên bộ, đồng thời hai máy bay không người lái tấn công Shahed và hai máy bay do thám do Iran sản xuất đã bị bắn hạ. Tất cả các mục tiêu trên bầu trời Kiev đã bị bắn hạ. Tướng Valery Zaluzhny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Ukraine, cho biết trong một tuyên bố đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Một cư dân ở Kiev, ông Mykolai Mikhailenko, nói với Reuters, ông đã chứng kiến cuộc tấn công của Nga.
Tôi nghe thấy hai tiếng nổ, sau đó khoảng 20 đến 30 phút, tôi nhận được cuộc gọi thông báo về việc nhà để xe bị cháy do các mảnh vỡ của tên lửa. Khi xuống tới nơi, tôi đã thấy những mảnh vỡ của tên lửa, xe cộ bị hỏng và nhà xe cũng bị tàn phá.
Trong Trong khi đó, các quan chức ở thành phố Odessa cho biết một cơ sở công nghiệp không xác định đã bị tấn công khi một tên lửa lao xuống đất sau khi trúng đạn phòng không, khiến một người thiệt mạng và hai người bị thương. Nga, nước phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, đã tăng cường các cuộc không kích trong những tuần gần đây khi Ukraine chuẩn bị tiến hành một cuộc phản công nhằm giành lại lãnh thổ bị chiếm đóng. Sau các cuộc không kích đặc biệt nặng nề vào Kiev hôm 16 tháng 5, Ukraine nói họ đã bắn hạ 6 tên lửa Kinza của Nga. Moscow sau đó đã phủ nhận việc mất 6 tên lửa siêu thanh mà họ từng quảng bá là không thể chặn được. Sau đó, Nga nói họ đã phá hủy một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất trong các cuộc tấn công cùng ngày 16 tháng 5, nhưng Ukraine phủ nhận điều này. Quân đội Myanmar nhập khẩu ít nhất 1 tỷ đô la vũ khí và các vật liệu khác kể từ khi tiến hành cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 2021, theo một chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho biết hôm 17 tháng 5 trong bản báo cáo chỉ rõ Nga và Trung Quốc đã hỗ trợ cho chiến dịch sát thương của chính quyền quân sự Myanmar để đè bẹp phe đối lập. Kể từ khi quân đội nắm quyền và bỏ tù các nhà lãnh đạo dân chủ, một số người phản đối chế độ quân sự đã cầm vũ khí, tham gia vào lực lượng nổi dậy sắc tộc thiểu số, và quân đội đã đáp trả bằng các cuộc không kích và vũ khí hạng nặng, kể cả ở các khu vực dân sự. Phúc trình của ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền ở Myanmar, cho biết rằng máy bay trực thăng Mi-35, máy bay chiến đấu MiG-29 và máy bay hạng nhẹ Yak-130 do Nga sản xuất cùng các máy bay phản lực K-8 của Trung Quốc thường được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích nhắm vào trường học, cơ sở y tế, nhà ở và các địa điểm dân sự khác. Ông Andrew nói tại buổi họp báo hôm 18 tháng 5 khi công bố phúc trình ở New York.
Giai cấp quyền quân sự của Myanmar đang sử dụng vũ khí do quốc tế cung cấp và các vật liệu liên quan để thực hiện hành vi tàn bạo đối với người dân Myanmar. Liên bang Nga cung cấp máy bay Yak-130, trực thăng Mi-35 và đạn dược cho cuộc tấn công này.
Trong một cuộc tấn công và một cuộc tập hợp tại một ngôi làng do các đối thủ của quân đội tổ chức ở vùng Sagiang vào ngày 11 tháng 4, hai quả bom được thả từ một chiếc Yak-130 đã giết chết ít nhất 160 người, trong đó có gần 40 trẻ em, theo phúc trình cho biết. Quân đội Myanmar nói họ đang nhắm mục tiêu vào quân nổi dậy, và sau vụ tấn công Sagiang, họ nói bất kỳ dân thường nào thiệt mạng có thể là những người ủng hộ các đối thủ mà họ gọi là khủng bố. Chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã sử dụng dữ liệu thương mại để lần ra chi tiết việc chuyển giao vũ khí và các hàng hóa khác cho quân đội Myanmar, bao gồm cả nguyên liệu thô để sản xuất vũ khí nội địa, kể từ cuộc đảo chính, trị giá 406 triệu đô la từ Nga và 267 triệu đô la từ Trung Quốc, bao gồm cả từ các thực thể nhà nước ở cả hai nước. Tại cuộc họp báo, ông Andrews nói các quan chức Trung Quốc trước đó đã chỉ trích phúc trình của ông, nói rằng ông đang bêu xấu việc buôn bán vũ khí hợp pháp và hoạt động ngoài nhiệm vụ của mình bằng cách tiến hành phân tích. Ông Andrews cũng cho biết các quan chức Nga đã bày tỏ phản ứng tương tự. Người đứng đầu quân đội Philippines vừa có chuyến thăm đến một hòn đảo xa xôi ở tỉnh Palawan, gần quần đảo Trường Sa đang tranh chấp ở Biển Đông. Khi phát biểu trước nhóm nhỏ lính hải quân trên đảo này, ông nhắc nhở họ rằng nhiệm vụ của họ là phải đảm bảo hòa bình. Ông cũng nói với họ rằng họ có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ vùng biển Philippines, chống lại những kẻ xâm nhập, và ông đảm bảo cung cấp cho họ nhiều nguồn lực và binh sĩ hơn khi Philippines chuyển trọng tâm từ an ninh nội địa sang bảo vệ lãnh thổ. Tham mưu trưởng quân đội Philippines, ông Andres Santino, nói với phóng viên đi cùng khi thăm đảo.
Nhóm đảo này là nơi tàu thuyền từ bên ngoài ở vùng biển quốc tế đi qua để vào. Đây cũng là nơi tàu thuyền đi qua để đến phía Thái Bình Dương. Điều quan trọng là chúng tôi có thể giám sát và phát hiện ai ra vào, dù là lực lượng thân thiện hay thù địch.
And it's important that we are able to monitor to detect who's coming in and out.
Đồn hải quân Nasico del Rosario, nơi có một đoạn đường nối mới và khu vực tổ chức trên bãi biển, là điểm dừng chân thứ hai của ông tại nhóm đảo Balabac, nơi ông cũng đã thị sát một căn cứ không quân rộng 300 hectare của Philippines. Căn cứ không quân Balabac có vị trí mà ông Santino gọi là rất chiến lược, là một trong bốn địa điểm mới mà Hoa Kỳ được phép tiếp cận vào tháng 2 theo một hiệp ước quốc phòng năm 2014, vào thời điểm có những quan ngại về hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông và căng thẳng về Đài Loan tự trị. Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Nâng cao gọi tắt là SK năm 2014 cho phép việc huấn luyện chung, bố trí trước thiết bị và xây dựng các cơ sở như đường băng, kho chứa nhiên liệu và nhà ở quân sự, nhưng không phải là sự hiện diện thường trực. Một số quan chức chính quyền địa phương đã bày tỏ sự dè dặt đối với SK mở rộng, nhưng ông Billy Adriano, một cư dân của Balabac, nói rằng ông hoan nghênh điều đó vì nó sẽ giúp ích cho an ninh của đất nước. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông với đường chín đoạn trên bản đồ kéo dài hơn 1.500 km ra khỏi đất liền và cắt vào các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia. Một phán quyết trọng tài quốc tế vào năm 2016 đã bác bỏ yêu sách chủ quyền này vì không có cơ sở pháp lý. Montana đã trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ cấm TikTok. Ứng dụng video ngắn do Trung Quốc sở hữu có hơn 150 triệu người dùng ở Mỹ và đang được xem xét kỹ lưỡng về việc liệu Trung Quốc có thể sử dụng ứng dụng này để thu thập thông tin tình báo hay không. Luật Montana được thông qua vào ngày 17 tháng 5 cấm các cửa hàng ứng dụng của Google hoặc Apple cung cấp TikTok trong phạm vi tiểu bang. TikTok cũng có thể bị phạt tiền nếu người dùng Montana được cấp quyền truy cập vào ứng dụng của họ và bị phạt thêm $10,000 mỗi ngày nếu tiếp tục vi phạm. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm sau. Khi ký dự luật, Thống đốc Montana Greg Janford cho biết trên Twitter rằng ông đang bảo vệ dữ liệu cá nhân và riêng tư của người dân khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại buổi ký thông qua dự luật dân biểu của tiểu bang, ông Brandon Lerr nói về mối nguy hiểm của việc sử dụng TikTok.
TikTok is a national security threat. This app steals information and data from users.
TikTok là mối đe dọa an ninh quốc gia. Ứng dụng này đánh cắp thông tin và dữ liệu từ người dùng và khả năng chia sẻ dữ liệu đó với Đảng Cộng sản Trung Quốc là không thể chấp nhận được và vi phạm quyền riêng tư của Montana.
With the Chinese Communist Party is unacceptable and infringes on Montana's rights to privacy.
Những lời kêu gọi từ những người thuộc phe Diều Hâu và các nhà lập pháp muốn cấm TikTok vì lo ngại an ninh quốc gia và khả năng dữ liệu của người Mỹ có thể được chuyển đến Bắc Kinh đã vấp phải phản ứng dữ dội từ những người có ảnh hưởng. Một số người đã tập hợp ở Washington vào tháng 3 vì những gì họ cho là vi phạm quyền tự do ngôn luận của họ. Đáp lại lệnh cấm của Montana, TikTok thuộc sở hữu của công ty công nghệ Trung Quốc ByteDance cho biết trong một tuyên bố rằng luật vi phạm quyền của tu trình án thứ nhất của người dân Montana, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ bảo vệ quyền của người dùng của chúng tôi bên trong và bên ngoài Montana. Công ty trước đây đã phủ nhận rằng họ đã từng chia sẻ dữ liệu với chính phủ Trung Quốc và cho biết họ sẽ không làm như vậy nếu được yêu cầu. TikTok đã phải đối mặt với những nỗ lực cấm tải xuống ứng dụng mới của cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng nó đã bị thách thức trước tòa và chưa bao giờ có hiệu lực ở Mỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.